Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ở đây có một Phật tử hỏi: Kính bạch Thầy, mong Thầy vì chúng con mà chỉ bài để tâm chúng con không rơi vào sự hoang mang trong công phu. Bạch Thầy, công phu Thầy dạy biết vọng thì buông. Vậy khi không có vọng thì tâm là sự tự nhiên. Tự nhiên đó là tâm tánh. Nhưng tại sao khi ngủ lại không rõ biết mà đã gọi là tánh thì không tăng không giảm? Mong Thầy vì chúng con giải bài. Phật tử này thì cũng có tu, nói rằng biết vọng thì buông. Khi buông á thì tâm lại tự nhiên. Thì cái điều này là Phật tử này chưa có nắm vững cái hướng mà tôi nói. Tôi nói biết vọng buông là mình không theo vọng. Mà khi buông vọng rồi, vọng nó không khởi thì lúc đó là sao? Lúc đó nó là tự nhiên mà sự thật. Lúc mà buông vọng không khởi nữa thì mình biết lúc này không có vọng, phải không? Đó, buông vọng không dấy lên. Rồi khi dấy lên thì mình thấy mình buông. Khi không dấy lên thì biết không có vọng. Mà vọng dấy thì biết có vọng buông. Vọng lặng thì biết không vọng. Thì có tự nhiên hay là hằng biết? Cho nên tôi thường ví dụ, tôi nói tôi đang ngồi ở trong thất, thì có một số Phật tử vô hỏi đạo lý. Thì Phật tử tới, tôi biết Phật tử tới, hỏi đạo lý xong, quý Phật tử xá lui ra, ra hết. Thì lúc đó tôi biết làm sao? Biết Phật tử ra hết, thì biết có Phật tử tới hỏi đạo, biết Phật tử ra hết là ai biết? Là chủ nhà biết, phải không? Thì giờ có vọng lên biết mình không theo, buông nó. Rồi khi hết vọng biết lúc này không có vọng, mình tự nhiên sẽ được. Ông chủ nhà sờ sờ đó mà quên. Thì như vậy đâu có gì mà gọi là tự nhiên. Ở đây là hỏi tự nhiên đó là tâm tánh. Cái tự nhiên đó lúc đó không phải tự nhiên, mà cái đó là cái hằng biết. Mà hằng biết hỏi tại sao khi ngủ lại không rõ biết? Khi ngủ thì đóng cửa, bởi đóng cửa cho nên nó biết, mà biết một cách mờ mờ. Thí dụ cũng như ở trong nhà mình đốt đèn, mà khi cửa đóng rồi thì ở ngoài thấy không? Không thấy. Nhưng mà rồi nếu mở hé cửa là thấy, thấy trong nhà sáng. Thì cũng như vậy, quý Phật tử thấy khi mình ngủ sáu căn nó đóng, nó đóng cho nên rồi mình không có biết, nói không biết. Nhưng mà một cái động, tí vô mình đưa ngủ mà người nào hơi nhại nhại đó, thì mình đưa ngủ mà ai mở đèn cái mình giật mình, phải không? Như vậy thì nếu không có cái đó thường xuyên ở mắt thì làm sao mà người ta mở đèn là mình liền giật mình? Người ta kêu thì mình giật mình, người ta gật gõ vào tay vào chân mình giật mình. Thì như vậy nó có chứ, đều nó yếu vì các cửa đóng chứ không phải là không. Vì vậy cho nên cái đó nó không có tướng, cho nên nó không tăng không giảm. Đó là cái câu hỏi của một Phật tử này. Ở đây có một Phật tử khác hỏi: Kính bạch Thầy, xin Thầy thương xót dạy rõ nghĩa hai ý nghĩa sau. Một, trong kinh Pháp Cú Phật dạy làm được thân người khó như rùa mù chui bọng cây. Và trong kinh Lăng Nghiêm thì con lại nghe Thầy giảng thân cha mẹ sinh ra này như hạt bụi trong hư không, như hòn bọt trong biển cả. Vậy là như thế nào? Kính xin Thầy giảng rõ cho chúng con. Hai, kính bạch Thầy, khi con ngồi tụng kinh hoặc ngồi tọa thiền thì con hay lắng nghe sự im lặng lắng lẽ của hư không, vậy có sai không? Thì cái câu thứ nhất nói rằng trong kinh Pháp Cú Phật dạy thân này khó được, như con rùa mù tìm bọng cây, phải không? Nghĩa rùa mù mà không phải đi tìm được liền liền, mà 100 năm mới trồi đầu lên một lần. Khi đó trên mặt biển bọng canh, bọng cây đương theo sóng gió mà nó trôi dạt. Thì như vậy chừng nào rùa mù tìm được bọng cây? Khó vô kể. Nó khó vô kể. Thì cũng vậy đó, đứng về mặt cái thân này, người học đạo phải hiểu cho thiệt kỹ, nó không quý mà nó cũng rất quý. Mỗi lần tôi có dùng cái thí dụ, tôi nói giả như chúng ta đi ra biển, bất thần bị sóng bão, chúng ta bị chìm thuyền, bất chợt mình vớ được cái gốc cây mục. Thì gốc cây mục trong khi mình đang bị chơi vơi ngoài biển cả đó, đối với mình nó quý hay không quý? Ai cũng biết gốc cây mục thì không quý, nhưng mà lúc mình đang chơi vơi nó rất là quý. Nhờ đeo gốc cây mục đó sẽ được người ta cứu vớt mình, hoặc là nhờ đeo gốc cây mục đó mà sóng gió nó sẽ tạt mình vào bờ, phải không? Thì như vậy gốc cây mục trong khi đang chơi vơi rất là quý. Khi mình tới bờ rồi, gốc cây mục thì sao? Có ai vác nó lên trên vai để mà đi về cho bà con thấy không? Đó. Như vậy thì nó quý ở chặng nào mà nó không quý ở chặng nào? Nó quý ở trong cái chặng mà mình cần tu đó, mình còn đương mê lầm, mới tỉnh, mới có biết đạo cái rồi thân này mà nó hoại đi thì nó đâu có kịp, phải không? Cho nên lúc đó phải quý, mà quý nó để mượn nó làm cái phương tiện tu hành. Bởi vậy cho nên Phật mới cấm Phật tử không được tự tử là vậy đó. Bởi vì mình được cái thân này là quý, mình chưa tu tới đâu mà tự tử thì uổng, trở lại được thân này đâu phải là dễ, cho nên rất là quý. Nhưng mà khi mình đạt đạo rồi thì cái thân này còn quý nữa không? Thì ở đây nói rằng trong kinh Lăng Nghiêm mà quý thầy giảng, nói thân này như là hòn bọt, như hạt bụi trong hư không, đó là tại ngộ đạo rồi, thành nó thấy nó không ra gì. Đó là hai trường hợp, thân rất quý trong khi còn mê mà vừa tỉnh tu thì nó là quý, còn nó hết quý là khi mình ngộ rồi thấy nó là cái hư dối tạm bợ nên không còn quý nữa. Còn tới câu thứ hai, Phật tử này hỏi rằng khi tọa thiền thì lắng nghe sự im lặng hay lặng lẽ của hư không, thì cái này sai tuốt rồi. Hư không nó có động ở đâu mà lắng nghe nó, phải không? Lắng nghe cái động của hư không rồi nó không trúng. Bởi vì hư không là hư không, nó không có động, động là âm thanh động. Còn mình ngồi thiền thì mình dùng cái trí để nhìn lại, niệm khởi thì không theo, niệm khởi thì không theo, còn niệm không khởi thì yên lặng thì trúng. Đây là chinh phục ngay nơi cái nội tâm của mình. Còn không thì mượn cái hơi thở để nương hơi thở mà quên nghĩ, thì như vậy đó là những phương tiện. Chứ còn nếu lắng nghe hư không thì không được, hư không nó là không âm thanh mà nghe cái gì. Đây một Phật tử khác: thưa thầy, nếu niệm khởi là sanh diệt, nhưng sao ngài Quyền Giác lại nói có phân biệt nhưng không phải ý, hoặc cũng biết vui buồn nhưng đừng để cái nọc độc vui buồn thấm vào chân tâm, như vậy có mâu thuẫn không? Xin thầy từ bi giảng cho chúng con được rõ. Rồi một câu nữa: thưa thầy, tại sao lại nói biết vọng đừng theo, đã đầy đủ giới định huệ tự tánh, xin thầy từ bi giảng cho chúng con được rõ. Còn câu kế, trong kinh Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất có nói: đừng bắt Phật đi tìm Phật. Chúng con chưa được rõ, xin thầy từ bi giảng rõ cho chúng con hiểu. Như vậy thì tới ba câu. Câu thứ nhất là nói rằng niệm khởi là sanh diệt, mà tại sao Ngài Quyền Giác lại nói có phân biệt nhưng không phải ý? Tại vì cái vị này hiểu lầm cái phân biệt của ý và cái phân biệt không phải ý. Cái phân biệt của ý là phân biệt tốt xấu, hơn thua, phải quấy, thì cái phân biệt đó là ý. Còn cái phân biệt mà không phải ý, như tôi thường ví dụ, tôi nói như có cái tấm gương soi mọi người. Như quý Phật tử nhìn lên đây, đây cái tay tôi là tấm gương, thì tự nhiên quý vị sẽ thấy hình bóng của quý vị. Mà hình bóng quý vị trong gương nó là một khối hỗn độn hay là cái nào ra cái nấy? Hình người nào ra người đó, bóng người nào ra người nấy. Như vậy thì bóng người nào ra người nấy, đó là phân biệt hay không phân biệt? Phân biệt hay không? Mà phải ý hay không? Gương nó có động đó, phải không? Đó. Như vậy thì cũng thấy rõ trắng đen mà không phải phân biệt. Chứ không phải là lúc đó không biết gì, hay là lúc đó là thành khối hỗn độn. Cho nên Ngài Quyền Giác nó phân biệt mà không phải ý là chỗ đó đó. Còn cái câu nói rằng tại sao lại nói biết vọng đừng theo, đã đầy đủ giới định huệ tự tánh, xin thầy từ bi giảng cho chúng con được rõ. Nếu đầy đủ giới định huệ tự tánh như Đức Lục Tổ thì khỏi cần biết vọng đừng theo. Còn bây giờ giới định huệ chỉ là ở ngoài miệng thì thôi đừng theo vọng giùm tôi cái. Còn cái câu thứ ba nói rằng sáu cửa và động thiếu thất có nói đừng bắt Phật đi tìm Phật, chúng con chưa được rõ. Thì trong đó nói đừng bắt Phật đi tìm Phật là thế này, bởi vì chúng ta lâu nay có cái niệm nghĩ rằng Phật là những đức Phật ở thế giới cực lạc, hoặc ở thế giới này thế kia, thế giới kia, cho nên mình mong mỏi mình tìm cho gặp Phật. Nhưng mà với cái tinh thần của sáu cửa vào động thiếu thất á, hay là nói của Tổ Đạt Ma, thì nó tức tâm tức Phật. Ngay nơi tâm mình đã là Phật, thành phải xoay lại đó, phải nhận ra nơi đó, chứ đừng đem tâm mình đi tìm Phật. Tâm mình đã là Phật rồi mà đi tìm Phật ở ngoài nữa, tức là bắt Phật đi tìm Phật đó. Mà phải xoay lại, phải nhận rõ tự tâm mình tức tâm là Phật thì đủ rồi, chứ đừng đi tìm ở ngoài đó. Đó là cái câu hỏi của vị này. Có Phật tử này hỏi: trong quyển Pháp Bảo Đàn Kinh của thầy Mãn Giác ở Hoa Kỳ có nêu hai việc là: một, Đức Lục Tổ là người Việt Nam; hai, chính Ngài Thần Hội đã sáng tác ra 28 vị tổ Tây Trúc. Con kính xin thầy từ mẫn chỉ bài cho con hai ý này. Thì hai ý này, ý thứ nhất á, thì tôi không có nói thầy Mãn Giác nói trúng nói trật gì hết, mà tôi chỉ nói rằng Đức Lục Tổ là người Việt Nam hay là người Trung Hoa không quan trọng, mà quan trọng chúng ta có tu được đúng như lời Lục Tổ dạy hay không, phải không? Nếu Lục Tổ dạy mà chúng ta tu được như Ngài á, thì cái đó là cái xứng đáng. Còn ngồi đó mà cãi Ngài người Việt Nam và Ngài Trung Quốc thì mà không chịu tu thì chắc cũng không có lợi gì đó. Thành ra cái trọng tâm của tôi là phải tu được những lời Ngài dạy thì đó là cái quý giá. Chứ còn cãi ở đây ở kia thì lấy đâu là bằng chứng mà cãi hoài mệt, phải không? À, câu hỏi thứ hai là đoái Ngài Thần Hội là cái người đã sáng tác ra 28 vị tổ. Là cái câu hỏi này nó có tính cách lịch sử. Tôi nghiên cứu đã thấy rõ cái lối nói này là lối nói lệ thuộc của một vài học giả sau này. Chứ sự thật chúng tôi đọc ở trong cái quyển Đại Chỉ Quán của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Ngài Trí Giả Đại Sư sanh đời Tùy trước Lục Tổ, tức là lúc Tổ Bồ Đề Đạt Ma chưa sang nữa. Ngài đời Trần tới đời Tùy. Mà trong cái quyển Đại Bát Nhã đó, đã gọi là Đại Chỉ Quán đó, gọi là Maha Chỉ Quán, về cái phẩm thứ nhất đó, đã có kể 26 vị tổ Ấn Độ rồi. Bây giờ quý vị nào mà chịu khó đọc cái quyển đó sẽ thấy. Mà trước đó đã có 26 vị thì tới khi Tổ Đạt Ma sang nói 28 vị là hợp lý 100%. Tại sao nói là Thần Hội sau này tạo ra? Đó là một cái lối nói chưa có nghiên cứu kỹ. Còn có người Phật tử này hỏi: người tu theo Phật nên nghĩ thế nào về bói toán tử vi địa lý? Thì cái câu hỏi này tuy là không hay mà nó trúng bệnh với hiện tại cũng nhiều, phải không? Thì tôi cũng xin trả lời cho quý Phật tử hiểu. Người Phật tử phải nghĩ thế nào về bói toán tử vi địa lý? Thì nếu mà Phật tử tin sâu lý nhân quả thì đối với vấn đề bói toán tử vi địa lý có quan hệ không? Còn nếu mà mình tin vào bói toán tử vi địa lý thì đã tin sâu nhân quả chưa? Bởi vì nhân quả là cái cội nguồn khổ đau hay là an vui. Nếu mình tạo cái nhân xấu, đó là cái nhân để đưa tới cái khổ đau. Mình tạo cái nhân tốt là cái nhân đưa tới an lạc. Thì nếu mình tin sâu được cái điều đó thì mỗi ngày mình nhìn lại mình có tạo những cái nhân xấu hay không để mình chừa, mình tránh. Còn biết cái nào là cái nhân tốt mình cố gắng mình tạo, mình làm thì bao nhiêu quá đủ rồi, phải không? Còn bói toán tử vi địa lý chỉ là một cái phần phụ ở bên ngoài. Giả sử trúng cũng là trò chơi thôi à. Quý vị nhớ mấy ông thầy bói á, hay mấy người mà toán tử vi cũng vậy. Tôi hồi xưa cũng có quen một ít người, họ coi tai coi tướng, họ cũng nói coi tai coi tướng cũng trúng lắm. Nhưng mà với điều kiện là cái người đó khi thấy có cái tướng hay là cái hiện ra ở trong cái chỉ tai lành hay dữ thì họ nói. Nhưng mà họ còn nói nếu từ ngày này cho tới cái ngày kia mà không có xảy ra chuyện gì bất thường á thì nó trúng, còn xảy ra cái bất thường thì nó trật. Ví dụ từ ngày mà cái tai nó hiện ra 3 năm sau hay là 6 tháng sau có một điểm lành thì mình nói tới, người ta đoán là tới chừng đó thì ông hay là bà sẽ gặp những cái điều tốt. Nhưng mà từ đây tới đó mình đều làm điều tốt bình thường thì tới đó nó tốt. Còn nếu giữa chừng mình làm điều xấu thì nó không có tốt nữa. Ví dụ từ đây tới đó mà giết người thì ở tù cái tốt nó còn không? Nó không có còn, phải không? Thì như vậy cái tốt hay là cái xấu nó sẽ hiện đúng là khi nào mình không có làm cái gì nó quá mạnh, quá nặng. Còn nếu mình có làm cái gì mạnh nặng thì nó đổi. Thì như vậy nó đổi theo cái gì? Theo cái nhân. Nếu mình làm cái nhân ác thì cái tốt nó biến thành xấu. Còn nếu mình làm cái nhân thiện thì cái xấu nó biến thành tốt. Thì như vậy tin nhân quả hay là tin cái bói toán, cái nào nên tin hơn? Vậy mà rồi Phật tử mình cứ băn khoăn à, để đi coi cái năm tới làm ăn khá không. hay lo, hay nghĩ tới năm tới, năm trên, là tại vì mình có cái gì quý vị biết không? Có cái tham muốn năm sau nó giàu hơn năm này. Muốn dọ dẫm chứ coi năm tới phát tài hay không. Chứ còn nếu mình cứ nghĩ cái nhân mình tốt thì cái quả sẽ tốt, cứ cắm đầu làm điều tốt thôi rồi cái quả nó sẽ tới, khỏi cần coi bói gì hết. Cho nên cái bói toán tử vi địa lý nó chỉ là một cái phần phụ không có đáng, mà cái chủ yếu là nhân quả. Vì vậy cho nên người Phật tử chân chánh tin nhân quả rồi thì mấy cái kia trò chơi khỏi tốn tiền vô ích, phải không? Còn người nào mà cứ đi bói toán hoài thì biết đó không phải không tin nhân quả, mà không tin nhân quả thì đó xứng đáng Phật tử chưa? Xứng đáng chưa? Chắc quý vị nói yếu rồi đó, không dám nói mạnh. Nếu người Phật tử chân chính thì tin sâu nhân quả, mà tin sâu nhân quả thì đối với mấy cái đó là trò chơi không đáng, khỏi có tốn tiền vô ích. Thay vì đi coi đổ tử vi tốn 10.000 đồng, đem 10.000 đồng giúp cho một người bệnh có phước hơn, phải không? Thì mình làm cái nhân lành để có quả lành còn hơn là đi coi tử vi có biết gì đâu. Còn nếu có biết mà ông cũng nói phân hai gì đó, từ đây tới ngày kia mà nếu bà hay ông không có làm gì tội ác á, thì chừng đó nó có được cái quả tốt. Còn nếu làm ác thì nó đổi, thì thôi thì để mình lo mình tu còn sướng hơn, phải không? Đi coi anh chi mà tốn tiền mà không lo. Bởi vậy nên người Phật tử chân chính